Xin chào mừng các bạn đến với Have a Sip Uống Gì Không. Một cái nơi mà có lẽ là Thùy Minh chưa bao giờ nói ra điều này. Đấy là một cái nơi mà mình cảm giác là tại sao mỗi ngày mình thức dậy và đi làm. Bởi vì những cái cuộc trò chuyện nó là một cái thứ tài sản. Mỗi cái câu chuyện mà mình được nghe, được kể, mỗi người mà mình được dành khoảng hơn một tiếng ở bên cạnh họ trong một cái buổi sáng thứ sáu như thế này, thì mình cũng mong là cái năng lượng đấy, những cái câu chuyện đấy, nó đưa đến cho các bạn một cái nguồn năng lượng. Đôi khi nó là cái sự thủ thỉ tâm tình thôi. Nhưng mà đấy, quay lại thì cũng đã gần 3 năm thì mình làm Have a Sip. Và mỗi lần mình ngồi đây trước cái mic này và nhìn màn hình để chào mọi người thì nó đều là những cái cảm xúc rất là khác nhau, những cái bộ sưu tập, những câu chuyện và cảm xúc khác nhau. Hôm nay có một khách mời mà thì mình nghĩ là rất là đặc biệt nhỉ. Lưu Hương Giang thì là một cái người bạn mà phải đã mười mấy năm, bây giờ ngồi mà kể lại là mình đã quen nhau từ bao giờ thì không thể kể được, rất là lâu rồi. Nhưng mà cái thời gian mà gọi là trò chuyện phỏng vấn thì đếm trên đầu ngón tay. Lần này trên hình thì có thể như kiểu lần thứ hai thôi ấy.
Lần thứ hai.
Còn trước đó khi mà viết báo thì có thể qua lại vài câu. Nhưng mà nói chung là một người bạn rất là lâu năm của Thùy Minh. Và nếu mọi người có nhớ ấy, thì cái tập đầu tiên của Have a Sip là với Hà Anh Tuấn. Cũng là một người bạn cực kỳ lâu năm. Và cái nhóm ba người cũng là chơi với nhau rất là lâu. Hôm nay thì mời Lưu Hương Giang đến với Have a Sip. Bởi vì là thứ nhất là đây cũng là quán quen của Lưu Hương Giang. Đồ uống thậm chí là thì mình biết chắc là Giang uống cái gì gọi đến đây luôn. Đầu tiên là chào mừng Giang đến với Have a Sip mà lại có máy quay đã.
Xin chào tất cả các khán giả của Have a Sip. Và Giang cũng là một người theo dõi rất là nhiều các cái tập của mình, nhưng thường Giang lại không theo dõi các cái show mà mình talk với nghệ sĩ mà những người khác, vì Giang muốn xem những thứ nó khác mình. Thì có những tập mà Giang xem đi xem lại, xem đi xem lại. Đôi khi mình cần học một cái gì đấy, Giang lại mở ra những cái tập mà mình phỏng vấn một vài những người mà Giang rất là yêu mến và ngưỡng mộ. Đó, thì ngày hôm nay Giang ngồi ở đây lúc khi mà chưa bắt đầu cuộc trò chuyện thì trước đây là Giang có nhắn cho Minh là thực sự Giang những lần khác thì Giang có chuẩn bị nhưng Giang không biết chuẩn bị cái gì cả. Giang không có một cái chữ nào ở trong đầu. Và Minh cũng trong tình trạng như thế.
Cảm ơn nhãn hàng DHC Việt Nam đã đồng hành cùng Have a Sip, là thương hiệu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hàng đầu Nhật Bản. DHC hướng tới nét đẹp nữ tính vốn dịu dàng mà mạnh mẽ, tựa như dòng nước uyển chuyển, khéo léo vượt qua mọi thử thách. DHC sẽ là nguồn năng lượng để cùng bạn thể hiện bản sắc của riêng mình, nét nữ như nước.
Mọi người biết không, nếu mọi người để ý là khi mà tụi mình phỏng vấn thì mình sẽ cầm một cái quyển sổ màu đen. Cái quyển sổ này là một cái cuốn nhật ký cho nên là mình chỉ để làm cảnh thôi. Và mình thậm chí là mình biết hôm nay mình không mở ra luôn ấy, tại vì nó không có cái chữ nào trong đây. Hôm nay cũng là một cái ngày mà có cái điều hay là mình không phải làm nghiên cứu. Tức là khi mình gặp một khách mời lạ ấy, là mình phải research rất là nhiều. Nếu mà họ viết sách thì mình phải đọc rất là sách các họ này rồi họ. Nếu là nghệ sĩ mình cũng phải xem là đời tư của họ ra sao và kiểu có cái diễn biến như thế nào. Đấy, nhưng mà hôm nay thì đúng là không cần phải research, nhưng mà cũng đồng thời cũng rất là không biết là mình có những cái câu hỏi gì mình phải gạch ra ở đây. Nhưng mà thôi, bây giờ thứ nhất là chúc mừng Giang. Tại vì Giang trở lại với âm nhạc bằng một EP tên dài Mất Anh Em Tìm Lại Chính Mình. Trong đó có những cái bản nhạc mà Thùy Minh khá là may mắn khi mà lúc mà Giang chưa ra mắt thì mình đã được ngồi nghe cái bản demo. Lúc đó phải nói là cũng nói thật là Thùy Minh mình kiểu òa khóc ở trên xe, nghe òa nó hơi kịch tính, nhưng mà đúng là khi mà mình biết là tại sao có cái EP đấy, mình biết là nó đã được nấu nướng trong lúc nào thì mình hiểu. Quay lại với Giang, khi mà Giang ra mắt thì khán giả nói gì về cái việc comeback của Lưu Hương Giang?
Hôm qua có một số điện thoại lạ gọi cho Giang. Chị bảo là Giang ơi, chị ở báo Tiền Phong đây. 18 năm trước chị phỏng vấn em, chị mới đi lục tung lên để chị xin số điện thoại của em. chị muốn nói với em là Giang của 18 năm trước và 18 năm sau là một người khác hoàn toàn. Là một người khác hoàn toàn, và cái cách em viết và cái cách em làm âm nhạc bây giờ, tất cả mọi thứ, chị thấy rằng là chị chúc mừng em, bởi vì nó thường là phụ nữ ở độ tuổi này thì sẽ chững lại, sẽ chậm lại, nhưng mà em lại thấy cho chị nhiều những cái yếu tố bất ngờ. Mà chị chỉ hỏi em rằng là, thứ nhất là đương nhiên là chị sẽ hỏi phỏng vấn, nhưng nếu không phỏng vấn thì cũng không sao, chị chỉ gọi để tìm số để chúc mừng. Bởi vì chị 18 năm trước và 18 năm sau, chị thấy em kiểu như là biến thành một người khác, thì chị muốn chúc mừng thôi. Đó. Và chị cũng có nói một câu mà mình cũng hơi mình không biết là, tức là chị bảo là em mặc dù kiểu về việc con số hay là triệu view hay các thứ ấy, chị thấy em không có làm một cái gì hết, và vì rằng là quá lâu rồi em không làm nhạc cho nên là mọi thứ nó có thể chậm hơn một chút, nhưng mà chị thấy đấy cũng không phải là vấn đề.
Ừ.
Nên là em có tức là có khe gì không?
Ừ.
Thì thực ra trong mấy
lo không đúng không?
Thì trong mấy buổi gần đây mọi người cũng hỏi Giang là tất cả các buổi phỏng vấn mọi người cũng hỏi Giang là thành tích như thế nào, thì Giang phải nói thật là Giang cũng không biết là mình có một cái thành tích gì, vì Giang không để ý đến tất cả các con số. Thì nói như thế thì nó cũng hơi không đúng lắm với lại những người làm nhạc ở cái thời điểm hiện tại. Nhưng mà thật lòng là như thế, Giang chỉ muốn quan sát xem cảm xúc của những người đã được nghe nhạc của mình nó như thế nào. Đó. Còn việc đo số thì ekip thì vẫn phải đếm chứ, để xem thành tích của họ, nhưng đây không phải là cái cách mà. Và đợt này Giang làm thì Giang cũng không biết, Giang không bỏ vào đầu một cái gì cả.
Thế tự Giang, nếu mà đúng như là lời của chị nhà báo ở báo Tiên Phong, thì là 18 năm trôi qua, cái khác nhất là gì? Thì mình cũng là một nhà báo 18 năm trước, thì lúc đó mọi người phải hiểu là tình hình âm nhạc nó cực kỳ khác.
Ừ.
Đúng không? Có mình giống như là hai thế giới.
Ừ.
Giống như là hai thế giới. Và thì mình nghĩ là chỉ có những người rất là trường nghề, tức là cái người mà có khả năng là, mình cũng rất may là cái sự nghiệp đi làm của mình là 20 năm.
Ừ.
Thì mình mới nhìn được cái sự khác biệt đó, đúng không? Chứ còn ví dụ nếu mà nó chỉ là 3 năm gần đây thì mình giống như là mình không hề sống có quá khứ vậy. Thì hồi đó Lưu Hương Giang thì mình biết đến là hồi đó có một cái cuộc thi mà trước cả Việt Nam Idol, trước tất cả những cuộc thi ca hát, thì có một cuộc thi là Sao Mai Điểm Hẹn, đúng không? Trước Sao Mai Điểm Hẹn còn có Sao Mai, tức là những cái cuộc thi đầu tiên ca hát ở trên truyền hình. Và lúc đó nếu mà mình gọi là ôi một bệ phóng các thứ thì hồi đấy cũng chả ai. Thế mình nghĩ là lúc mà họ tổ chức họ chả nghĩ gì về chuyện là phải bệ phóng. Tại vì âm nhạc hồi đấy á là toàn là hội đi học nhạc thi với nhau, đúng không? Giang học nghệ thuật quân đội chẳng hạn thì là đi học và
gần như biết hết nhau.
Ừ đấy, và hồi đấy đi thi và làm nhạc nó, Giang có nhớ được không? Nó là tại sao mình lại bắt đầu cái con đường là làm ca sĩ, con nhà nòi, đúng không?
Mọi thứ nó cứ đến, tức là giống như là khi mình có một cái hệ ý thức từ bé đến lớn là mình sẽ làm công việc đấy, bố mẹ mình bảo làm công việc đấy, cả nhà mình làm công việc đấy, thì đương nhiên là mình cũng sẽ làm công việc đấy, chứ không có một cái nó rất đơn giản như thế thôi. Ngày xưa Giang chơi xem bói với các bạn, kiểu làm nghề gì Giang nhặt vào nghề khác, Giang vứt xuống, mà Giang phải tìm bằng được cái nghề ca sĩ Giang chơi ăn gian để nhặt lên, là tôi phải làm nghề này vì tôi không có một cái lựa, tôi nghĩ trong đầu không có một lựa chọn nào khác, thì mọi thứ nó cứ thế thôi.
Xong đi học bao nhiêu năm thì làm ca sĩ?
Đi học
bố Giang làm
guitar,
là guitar này, mẹ là
ca sĩ
này. Bây giờ thì là động viên lướt ván nghiệp dư.
chích clip về lên không?
Mình trêu tại vì là mẹ Giang rất là trẻ, mà có một cái cảnh bác đứng trên một cái ván trượt ấy, thì mình với Giang hay trêu mấy cái đoạn đó là bố mẹ mình như thế nào đấy, tức là gia đình là như vậy. Chị gái là nhạc sĩ, trước đó là ca sĩ, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng rất là nổi tiếng đấy. Thì cái lúc đó và đi bao nhiêu lâu thì là mình, thậm chí cái việc là trở thành một cái ca sĩ chuyên nghiệp ấy, nó có phải là một cái, nó phải có phải là cột mốc không, hay là nó đương nhiên là như thế?
Mọi người nói bây giờ, thực ra ở ví dụ như là ở cái kênh của mình, có thể các bạn trẻ cũng sẽ không thể mường tượng được ra là lúc mà mục đích đi học mong muốn ấy, Giang chỉ nghĩ rằng là ôi, Giang muốn vào một cái đoạn mẹ Giang và cả gia đình mong là Giang sẽ học tốt nghiệp trường nghệ thuật quân đội và ra vào một cái đoàn chuyên nghiệp nào đó và được biên chế vào đấy, được đoàn nuôi.
Là lương ở đoàn là, mà Giang cũng vào biên chế đúng không? Có vào?
Có rồi, cũng đã từng như thế rồi.
Và đấy là lương bao nhiêu?
Thì đó là như lương cứng 4 triệu mấy hay sao ấy. Nhưng mà mình sẽ đi hát và mỗi lần đi hát thì mình sẽ có tiền thêm. Nhưng mà đó, tức là mong muốn và đến giờ Giang không hiểu tại sao mọi thứ nó dẫn Giang đến tận đây. Thì Giang thấy rằng là cái hay của cái thế hệ mình ấy, nó giống như là một thế hệ chuyển giao. Còn các bạn trẻ bây giờ thì Giang nghĩ rằng là cái sự xuất phát ấy, nó không quá nhiều những câu chuyện để nói như mình trước đây. Trước đây mình có những cái trạng thái cảm xúc của mình mà mình thấy rằng là ví dụ như những cái khoảnh khắc ấy, nó cũng khổ sở lắm chứ. Ở ký túc xá xong rồi ăn các thứ xong nhìn hôm nay chỉ có 10.000 thôi chẳng hạn đấy, kiểu như cái lúc nó khắc khổ đến mức độ như thế. Và bây giờ mình lại đang sống ở trong một cái môi trường này, cái thế giới, và mình vẫn có thể bắt nhịp được. Thì Giang thấy thực sự là
cái biên độ dao động,
biên độ dao động nó rất là lớn. Thì Giang thấy cuộc đời như thế nó mới thú vị.
Đúng. Nói về sự thú vị cuộc đời thì từ từ có quá nhiều sự thú vị cuộc đời. Nhưng đúng là hồi xưa lúc mà Giang kể, mình nghĩ về việc là thực ra cái danh từ nghệ sĩ nó không có cao xa ở cái thời trước. Nó không phải là một cái nhãn mà nó có cái sự xa xỉ ở trong đấy, có công nhận không? Nó là như một cái công việc khác. Và thì mình nhận cái điều này khi bác Trịnh Lữ bác chia sẻ nhá. Bác cứ nói là họa sĩ xong rồi làm nghệ thuật nó cứ khoác lên một cái vẻ màu mè, trong khi làm nghệ thuật thì cũng như mọi nghề khác, mình phải làm tốt. Thì hồi đấy nghệ thuật nó là như thế. Là thì mình hình dung cho các bạn là mục tiêu lớn nhất không phải là các bạn có một cái bài hát đứng trong bảng xếp hạng. Lúc đấy nó là vào một cái đoàn để bạn có thể được biểu diễn thật là đều đặn và bạn được trả lương hàng tháng nhờ cái công việc biểu diễn đấy. Và cái chuyện biểu diễn của thời gian đấy nó cũng rất là kỳ dị so với bây giờ đúng không? Tại vì là nói chữ kỳ dị, tại vì là có một câu chuyện mà Giang lần nào kể thì bọn Thùy Minh cũng đều cười, kể cả những thế hệ như là Hà Anh Tuấn hát sau này cũng không bao giờ hiểu được cái thời đi hát mà đi hát theo đoàn và hát chung với đoàn xiếc đúng không?
Lẫn luôn là người và thú là lẫn với nhau trong các tiết mục. Cái chuyện đấy chuyện rất bình thường đấy.
Thì là sau khỉ thì sẽ là Lưu Hương Giang, xong lại đến gấu, xong lại đến
Tùng Dương.
Tùng Dương là cái hồi đó là như thế. Nhưng mà cái sân khấu hình như có lúc bị có bị kẹt giày bao giờ không ấy nhở? Ai hay bị tai nạn? Cái tai nạn khủng khiếp trên sân khấu hồi đấy thì thường là cái gì?
Nhớ lúc mà Giang bị ngã ở chiếc nón kỳ diệu. Đấy cũng là một trong những tai nạn.
À tức là vồ vào cái nón đúng không? Hay là như nào?
Cái hôm đấy hình như đấy là lần đầu tiên mà Giang và Minh gặp nhau. Thì Giang vừa đi quay chiếc nón kỳ diệu vào và Giang trả lời được 3 câu là Giang đã bị loại. Và lúc đấy Giang cảm thấy rằng là chết rồi. Mình bị xấu hổ. Xong mình lẽ ra mình phải đi vào trong cánh gà. Thì Giang lại đi tiến lên phía trước. Và Giang ngã cả người và nằm nguyên vào cái cánh hoa của chương trình chiếc nón kỳ diệu. Thế là sân khấu lại phải dừng lại mấy tiếng đồng hồ để đi lắp lại cái mica mà Giang nằm gọn ở trong cái cánh hoa đấy. Thì đó nên nó cũng là những cái, và hình như đấy Giang nhớ đó là lần đầu tiên mà hình như Giang gặp Minh ở một quán ở Phan Đình Phùng sau khi Giang đi quay cái chương trình đấy về.
Và chúng tôi hay nói là, thì mình hay đố là hồi xưa rất là hay nhiều những cái chương trình truyền hình như vậy, truyền hình trực tiếp nữa. Thì mình hay đố là đố Giang hát mà tóc nó không dính vào răng. Tại vì Giang cứ há mồm ra hát đi thì là quẫy tóc. Tại vì hồi đấy dòng nhạc của Giang theo đuổi nó rất là mạnh mọi người, là rock. Và hồi đấy Giang cũng là được coi là, thì mình nghĩ đây bây giờ mọi người hay nói về chuyện à các bạn nghệ sĩ mới mix dòng nhạc này, dòng nhạc kia, kiểu ngọt thì sẽ một tí rock, rồi một tí kiểu jazz, R&B vào, rồi kiểu đá lát như thế. Nhưng mà hồi đấy ấy, Giang đã là một cái thế hệ mà thử nghiệm rất nhiều các dòng nhạc khác nhau đúng không? Hồi đấy gọi là rock chick, tức là ra những cái album mà bạn phải hiểu là phải để tóc dài, đen và khi hát thì phải quăng quật. Đấy, và hồi đấy chúng tôi chỉ ước là Giang không bị tóc dính vào dòng, bởi vì là lần nào cũng hát rất là to và
lần nào hát
cũng dính. Nhưng bạn hình dung là bạn của bạn sẽ lên truyền hình trực tiếp TV, hàng triệu người xem mà luôn có một cái tóc nó dính vào răng như thế này. Nhưng mà hồi đấy ấy, có phải nghĩ nhiều đến hình ảnh như bây giờ không? Hay là lúc đấy cái cảm giác Giang có nhớ là khi mà mình đứng trên sân khấu mình hát thì nó phục vụ cho điều gì?
Về sau này khi mà bắt đầu nhìn lại, bắt đầu mình có một cái ý thức về việc, của ý thức một cách rõ ràng hơn về bản thân mình trong âm nhạc, thì Giang mới thấy rằng là những cái lúc mình làm nhạc một cách rất bản năng như thế, mình đi tìm những cái người làm album cho mình này, những cái cộng sự này, rồi những cái những bài hát mà mình chọn, cái cách con đường mình chọn, lúc đấy là nó hoàn toàn bản năng, vì mình nghĩ rằng là mình làm theo những cái gì mà mình hình dung ra thôi, chứ mình cũng không có định hình rằng là mình phải theo cái style này, tệp khán giả của mình là này. Giang chả bao giờ có cái câu đấy ở trong đầu cả. Và đến bây giờ khi mà mình nghe lại tất cả những album của mình thì mình thấy là ô, ngày xưa tại sao mình làm gì mà mình cũng đi trước thời đại được như thế nhỉ? Thì đó, thì bắt đầu thì mình mới nhận ra được cái điều đó. Chứ còn ngày xưa Giang làm mọi thứ nó bản năng lắm.
Đấy, nhắc đến cái chữ bản năng một chút. Có bao giờ có cảm giác là cái thời này tất cả mọi người, đang không nói cho những cái mặt trẻ nhá, tất cả mọi người phải tính toán quá nhiều không?
Tính quá, quá tính.
Bây giờ mình sẽ cắt nghĩa là tại sao bây giờ mình phải tính. Hồi xưa ấy, thực ra là lên TV đã là oách nhất rồi.
Đúng rồi.
Đã là... Tại vì sau TV thì bạn không có gì. Các cái cuộc đua ấy, bạn chỉ chạy từ trường mình cho đến TV mà thôi. Và khán giả hồi đấy thì mình cũng nghĩ là họ thưởng thức một cách rất là tập trung. Khi mà họ nghe một âm nhạc của nghệ sĩ thì họ sẽ mua đĩa. Cho nên là cái mục tiêu của nghệ sĩ là ra một cái album thật là hay. Và khi ra một cái album, bạn biết thôi, nó là cái đất để bạn thể hiện. Nó không phải một bài hát. Nó là cả một cái bộ sưu tập những bài hát. Và mình có đất. Nó giống như là hồi xưa tất cả mọi người đều là con nhà giàu ấy. Đều nhà đều là biệt thự ấy. Còn bây giờ là mọi người chen chúc nhau trong một cái chung cư và giành giật cái sự tập trung của khán giả. Có lẽ là cái chữ bản năng mà Giang nói á, nó làm cho mình có cái tự do về mặt nghệ thuật. Nhưng hồi đấy thì ra đến mấy album thì nếu mà nhìn lại thì cái tài sản lớn nhất là cái album nào?
Giang nghĩ là album Cải Bắp. Album Cải Bắp là album mà cái thời điểm đấy cũng được tái bản. Lúc in là cũng Giang không nhớ, nhưng mà đại khái rằng là đấy là một trong những album mà bán chạy nhất với Giang. Và đến bây giờ những người mà mua album đấy họ vẫn nhớ về nhạc của mình, những bài hát ở trong đó. Thì Giang nghĩ rằng là đấy nó là một cái dấu ấn cá nhân của mình, đối với mình cũng như là đối với những người yêu nhạc của mình. Đấy. Thì đến thậm chí đến bây giờ, khi mà lúc mà nãy là nói về âm nhạc thì Giang còn nói với Minh rằng là Giang không đếm tất cả mọi thứ, bởi vì nói thật là Giang bản tính của mình biết, và cái mong muốn của mình cũng biết. Giang nghĩ rằng là mình cũng không thể chạy đua theo con số được, vì mỗi người một cái mục đích khác nhau, và mình biết mình là ai, mình làm nhạc để làm gì. Bởi vì nếu như mà bảo là Giang chạy đua theo top trending, các con số các thứ, Giang không thể sánh được với các bạn trẻ. Và Giang cũng không muốn điều đó nó làm cho cái cách làm nhạc của mình nó bị áp lực, nó bị phân tâm bởi nhiều thứ. Có thể rằng là Giang tìm được khoảng 100 khán giả, người ta thích nhạc của mình, chỉ thế thôi. Người ta yêu nhạc của mình, người ta sẽ theo mình và người ta đồng cảm, có sự kết nối. Giang nghĩ như thế Giang còn thích hơn. Nhưng mà chắc là phải trải qua nhiều các cái giai đoạn thì đến bây giờ mình mới nghĩ được, và mình mới có thể là làm nhạc một cách bình thản kiểu như thế. Thì ta nghĩ là cái sự tự do của một người nghệ sĩ, của một con người nó đã quý rồi, nhưng của người nghệ sĩ nó còn lớn hơn như thế.
Nhưng mà trong cái 18 năm qua ấy, thì rõ ràng là có một lúc Giang dừng lại. Giang có lý giải được cái sự dừng lại của việc không làm nhạc nữa, không ra bài nữa. Không phải vô lý mà tự dưng khi mà cái EP lần này nó ra mắt thì tự dưng là cái bài Đừng Ngoảnh Lại nó cũng hot lại. Tại vì đấy là một cái bài mà lần gần nhất người ta nhớ về Giang. Sau đấy nó có mấy bài quay ở Ấn Độ ấy,
nhưng mà cũng...
nhưng mà người ta vẫn nhớ cái thời. Mà thực ra mình nghe lại cái bài Đừng Ngoảnh Lại thì cũng thấy là nó dày dặn thực sự luôn. Nó là một cái kiểu mà làm bao nhiêu năm trước nhưng mà nó các cái tune của nó vẫn rất là kiểu ăn khách bây giờ ấy, đúng không? Nó rất là đấy là cái tính đi trước, hay là nhiều khi người ta không tính toán thì nó có cái đấy. Nhưng mà rõ ràng có một lúc Giang tính toán, đấy là sự dừng lại. Cái lúc đấy là lúc nào? Mình chơi bao nhiêu năm mình cũng không nhớ là tự dưng Giang thành người kinh doanh xong rồi thành KOL bỉm sữa. Những cái lúc đấy cái điều gì nó xảy ra, âm nhạc nó ở đâu?
Tự nhiên có một cái giai đoạn thì mình nghĩ rằng là mình muốn khám phá thêm về bản thân mình. Trước đây mình cứ luôn nghĩ rằng là âm nhạc hay là cái nghề này nó là thứ duy nhất mình có thể làm được. Nhưng mà đến một lúc Giang muốn khác đi. Giang muốn khám phá mình trong những lĩnh vực khác để Giang có thêm nhiều trải nghiệm. Nó có thể đúng, có thể sai, có thể thành công hay không. Nhưng mà Giang muốn được làm cái điều đấy, bởi vì Giang nghĩ là nếu Giang không làm thời điểm đấy thì về sau, về càng về sau, Giang sẽ sợ rằng là mình không còn đủ các cái nhiệt huyết nữa. Vì Giang cũng là một cái dạng người mà không quá tham vọng. Không, Giang thì lúc đó là Giang có nhiều trải nghiệm ở công việc khác, và khi mà Giang bước sang công việc làm kinh doanh đi chẳng hạn thì Giang mới thấy là thì ra nó là như thế. Nhưng nếu mà mình tập trung vào nó, mình tập trung vào những cái business kiểu như này là đầu óc mình sẽ không có chỗ dành cho âm nhạc đâu, và nhạc của mình có làm cũng không hay đâu. Đấy. Thì lúc đó đúng thật là mình cũng thấy rằng là mình không còn tâm trí gì dành cho âm nhạc. Và lúc đó âm nhạc bắt đầu nó phát triển, bắt đầu các cái nền tảng social, rồi tất cả mọi thứ nó thay đổi. Truyền hình không còn phải là là một cái nơi mà gọi là thế lực như trước đây nữa, nó mọi thứ nó thay đổi. Bản thân mình cũng là một cái người bị, tức là mình chưa thích nghi được. Mình cũng cần một quãng thời gian để mình, và lúc đấy thì đúng là cái tình yêu âm nhạc của mình nó cũng nó không như trước nữa. Lắm lúc cũng bảo là thử, nhưng mà khi mà xong rồi lại con nhỏ nữa đang ngồi viết bài thì nó lại léo nhéo bên cạnh, thế là chữ nghĩa nó bay hết đi kiểu như thế đó. Nhưng mà qua một phải có những cái đoạn đó nhá, phải có những đoạn đó thì mới có đoạn này này, là mình sẽ biết được là lý do tại sao mà mình chọn cái này mà mình bỏ lại cái kia. Ngày xưa Giang rất hay có cái kiểu rằng là tại sao không có cùng hai thứ một lúc được, tại sao đang làm cái này mà, tức là tại sao phải lựa chọn khi mà mình hoàn toàn mình có thể không lựa chọn, mình có tất cả. Nhưng cuối cùng mới phát hiện rằng là thường mà cứ đứng ở ngã ba đường là không có gì. Kiểu như thế, mình cứ không, tức là muốn nhiều thứ quá thì là thường là sẽ không có gì,
không có gì đủ mạnh, đúng không? Để chọn.
Đúng rồi, để đúng rồi.
Kiểu Giang là cuộc đời chọn Giang, phải Giang chọn cuộc đời.
Lững lờ.
Thực ra là lúc mà nói về chuyện Lương Giang comeback thì cũng là đúng không? Cũng là câu chuyện là thế. Nghệ thuật nói chung ấy, nó hay ở cái chỗ là cái lúc đấy ấy, người nghệ sĩ họ giải quyết vấn đề của chính họ thôi. Còn nếu mà họ cứ ngồi họ tính là tôi vừa phải giải quyết của tôi vừa phải giải quyết 1 triệu
đúng rồi,
người
đúng
kia
rồi.
Thì nó
à đúng rồi,
đó,
đúng rồi.
Đấy thì mình nghĩ là nó, nhưng mà khi mà Giang nói cái câu là mình phải cần phải xem lại chính mình thì nó là cái gì, xem lại cái gì về mình?
Giang nghĩ là thường khi mà mình bắt đầu một cái mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng mà lúc mà mình chưa có nhiều kinh nghiệm ấy, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, chưa có nhiều các cái kinh nghiệm để ứng xử với những va chạm, với những tình huống vợ chồng hay là người yêu chẳng hạn như thế, thì thường là bao giờ theo quán tính là mình cũng sẽ nhìn vào lỗi lầm của đối phương nhiều hơn là bản thân mình chứ, đúng không? Người này thì lại nghĩ là vì người này như này nên tôi mới như này, nhưng người kia lại họ cũng nghĩ như mình, và dần dần chính vì những cái đó nên nó tạo ra những cái khoảng cách dần dần nó xa. Và cái nguy hiểm nhất tức là đấy là không ai còn muốn cố gắng nữa, vì tại sao tôi phải như thế này, tại sao tôi phải sống như này. Ngay kể cả bây giờ khi cuộc sống quá phát triển, mọi người quá sung sướng đi, thì mọi cái tôi nó càng lớn lên, mà khi cái tôi nó càng lớn lên thì những cái mối quan hệ nó rất dễ toang đó. Và thường ấy, nó sẽ đến một cái điểm là mình thấy rằng là những gì diễn ra cả hai đều không cố gắng và đều toàn nhìn thấy lỗi lầm của nhau, và từ đó rằng là mình không muốn sửa chữa cái ngôi nhà này nữa mà mình muốn phá nó đi để xây một ngôi nhà mới, thường là như thế. Thì bây giờ mọi người muốn rất là nhanh cái giai đoạn đấy nó thì đang nghĩ rằng là nó sẽ đang cảm thấy thế, đang cảm thấy bao giờ nó cũng sẽ là từ cả hai phía là không còn cố gắng, không còn muốn xây dựng nữa. Thì nhưng mà đâu thể là trong một mối quan hệ đâu phải là chỉ có một người, đúng không? Nhưng thường ấy là mình thấy
sẽ
là ở Việt Nam
lỗi người kia thôi, đúng không?
Nhưng mà thường ấy mà Giang không biết Minh thế nào, nhưng Giang thấy là thường thì người nam vấn đề sẽ xuất phát từ người đàn ông nhiều hơn, bởi phụ nữ châu Á hoặc phụ nữ Việt Nam nhịn giỏi lắm, nhịn rất giỏi. Nhưng mà bây giờ cứ đưa ra cho mình những cái thử thách đến xong rồi để thử thách cái ngưỡng chịu đựng của mình, đúng không? Thì mình phụ nữ sẽ hay nhìn thấy là tại sao tôi phải như thế, phải như nào tôi mới tiếp tục cố gắng, còn như này là tôi sẽ không cố gắng nữa này.
Bây giờ Giang hát một phần vì nghệ thuật nhưng cũng một phần vì kiếm tiền, đúng không? Nó là nghề của mình, đúng không? Có cái sức ép không?
Không.
Thế à? Sướng thế?
Sướng không? Mọi người, tức là mọi người sẽ nghĩ rằng là thường là nghệ sĩ khi mà họ phải comeback là đổ vỡ xong bắt đầu mới đi comeback lại. Nhưng mà thực ra như mọi người thấy là cái plan âm nhạc của Giang nó có từ trước đấy. Và đến giờ này Giang cũng làm nhạc, Giang làm mọi thứ, dành hết thời gian để làm âm nhạc. Nhưng Giang nghĩ rằng là Giang sẽ không kiếm tiền bằng việc đó. Giang không kiếm tiền bằng việc đi hát. Bởi vì thứ nhất mình hết tuổi để làm cái việc đó rồi. Bây giờ mà mình cũng đi chạy show như trước đây, ngày trước mình nghĩ vui lắm. Nhưng bây giờ mình không còn cảm thấy
rồi.
Ngày trước chạy show mang cả chăn gối lên trên xe, rồi tất cả đi đến hết nơi này đến vùng đất khác. Nhưng thời đấy mình thích, nhưng bây giờ mình lại không thích như thế nữa.
Thế thì khổ quá, bây giờ khổ quá nhỉ.
Ừ, bây giờ có thể những người trẻ, các bạn trẻ thì sẽ vẫn trong một cái tinh thần là có nhiều show là sướng rồi. Nhưng đối với Giang, diễn nhiều quá Giang cũng không thích. Vì Giang cảm thấy rằng là đúng là nếu mà đặt mình không đúng chỗ, bắt đầu đến đoạn mình thấy là đặt mình không đúng chỗ mà mình hát ở những nơi nó không phù hợp, hay là mình bị làm quá nhiều, cái cảm xúc nó không còn nữa, thì Giang sẽ giữ. Giang giữ nó lại để cho mỗi một cái lần mình xuất hiện là mình cảm thấy nó xứng đáng. Và dù là kể cả cái show đấy không có tiền, nhưng mình hát mình sướng. Còn hơn là trả mình nhiều tiền nhưng mà mình thấy nó không thuộc về mình. Thì bây giờ thì Giang nghĩ thế, còn ngày trước ai mời cứ đủ tiền là hát.
Nhưng cái cảm giác ngồi lại trên sân khấu và hát như một cái lần mà đây là một cái tôi rất là mới của tôi. Tôi đã vượt qua rất là nhiều chuyện. Tôi ở một cái tâm thế mà tôi quay lại cái chỗ này để hát. Cái lúc đấy nó thế nào? Hình như có phải cái show ở Đà Lạt không? Show nào là lúc mà...
cái đấy là ở giữa rừng, ở Soul in the Forest. Show đầu tiên mà mình quay trở lại với âm nhạc đấy. Thì hôm đấy là mình cũng nghĩ là đó là một cái show hay, khoảng 200 người thôi, mọi người ngồi im phăng phắc giữa rừng để nghe mình hát.
Tâm sự không?
Tâm sự dài. Dạo này về già nên là hát hay nói nhiều, nói mà không ngừng lại được.
Nghe quen quá.
À, thế à? Thích nói. Thích nói thì thích hơn hát. Nhưng mà hay mà.
Ừ. Quan trọng là nói ai, nhiều người thích nói. Quan trọng nhất là có ai nghe không?
Không, mình nói mình phải nhìn mặt chứ đâu phải là
như. Không, thì thế mình mới nói là chính cái sự từng trải đấy, cái tâm thế đấy, nó tạo ra một cái là khiến người ta muốn nghe mình.
Ừ.
Mình cũng không nghĩ là, ví dụ như mọi người hay nói là ơi have a sip, hồi xưa mình rất là không tin vào cái việc là có thể ngồi một tiếng đồng hồ nói chuyện với ai đấy mà vẫn có khán giả nghe, không có tin. Và hồi xưa là rất là kiểu mình hay dùng cái chữ giật tóc móc mắt đó. Mình thích dựng cái video gì nó nhanh, một tí nó phải bùm chíu vào, ảnh hình ảnh insert vào, đúng không? Nhưng đúng là cái việc là cái tâm thế của việc là mình có thể ngồi nói, nó đúng là mình nhưng vẫn có người nghe mình. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Đến một lúc ai cũng sẽ mong muốn đạt được cái đấy cả. Thế có thể kỳ vọng Lưu Hương Giang phiên bản mới 4.0 này sắp tới như thế nào? Có kế hoạch cụ thể gì không?
Có chứ. Cũng tuổi già nên phải nghĩ xa mà. Phải nghĩ rất xa. Thì Giang cũng phải sắp xếp. Bởi vì bây giờ không phải mình sắp xếp cho bản thân mình nữa, mà còn mình cũng là trụ cột của gia đình, cho có những người xung quanh. Nên là tất cả các cái plan của mình, cái dự định tương lai của mình là phải rất là cụ thể và chắc chắn nhất, vững vàng nhất có thể. Thì đây là lúc mà Giang cũng thích cái điều đó, bởi vì Giang được chủ động. Giang được chủ động theo cái hướng cái cuộc sống của mình theo cách mà mình muốn.
Bao nhiêu năm là theo một dòng chảy, đúng không? Từ việc làm nghề cho đến việc đi diễn, cho đến việc lấy chồng của Lưu Hương Giang cũng diễn ra rất là đương nhiên trong đám bạn. Những cái gì chủ động của Giang thì nó hay lén lút, hay trêu, mọi người hay trêu là hồi xưa chụp bìa album không được đeo contact lens, nghe chưa? Nó cũ lắm rồi, cứ đeo mấy cái contact lens xanh xanh. Xong rồi trong lúc bạn bè đi kiếm quần áo để chụp ảnh, Lưu Hương Giang lén lút đi lắp contact lens vào mắt. Thế là có một cái bìa đấy là bìa gì? Album nào?
Tôi là Lưu Hương Giang.
Tôi là Lưu Hương Giang. Đấy, khẳng định từ trẻ là tôi là Lưu Hương Giang, đeo contact lens. Đấy thì bây giờ nói
sợ không ai biết mình là ca sĩ. Để cho nó nổi bật lên.
Thì nếu bây giờ thực sự là, nói chung là cũng phải cái cuộc đời mình trải qua nó cũng đều có, nó mang lại cho mình những cái bước như vậy, đúng không? Chứ mình đâu có thể ngờ được là từ lúc mình bao nhiêu tuổi, mười mấy tuổi mình bắt đầu, mà nó lại là đến lúc gần 40 tuổi nó lại là câu chuyện này. Nhiều khi cái cuộc đời con người nó cũng hay nhất là có những cái chuyện để kể lại.
Tức là bây giờ mình nhìn rất là rõ ràng, hay trong nghề của mình, mình biết rằng là tại sao người ta thành công như thế, tại sao mình người ta trở thành ngôi sao như thế. Nhưng bảo mình có muốn như thế không, chưa chắc. Còn khi mà mình trẻ thì mình chỉ biết rằng tôi muốn làm ngôi sao, tôi muốn được như người này, tôi muốn được như người kia. Nhưng đến bây giờ mình ngồi lại, mình có thể bóc tách ra rằng là tại sao mà cái người này họ thành công trong nghề nghiệp họ, nhưng cái giá họ phải trả đó là gì, và bạn có chấp nhận trả cái giá đó không? Nếu bạn không thì bạn chỉ ở cái ngưỡng như thế này thôi. Kiểu như thế.
Nói thế là Giang có muốn làm ngôi sao hay không?
Không. Giang hiểu được cái giá của những người mà trở thành những ngôi sao hàng đầu. Chắc gặp 10 người thì Giang thấy 8 người là trầm cảm, stress. Đó thực sự có phải cuộc sống chất lượng không? Không. Và sau này mình sẽ hiểu một cái điều, đến một cái đoạn mình sẽ hiểu một cái điều rằng là những thứ đó nó có theo mình đến cuối đời hay không. Đến ngay khi kể cả bây giờ một người mất đi, họ chỉ đến chia buồn, ôi thay tiếc thương, viết một cái post trên Facebook, rồi ngày mai người ta cũng chẳng nhớ mình là ai nữa. Nữa là những cái vinh quang, tất nhiên nó mang lại những cái giá trị tốt, hoặc là mỗi người theo đuổi một cái giá trị khác nhau, mình không nói đúng sai, nhưng đó không phải là lựa chọn hạnh phúc của mình.
Nếu ngày mai Giang phải lên hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi mang theo một cuốn sách, thì Giang nghĩ là Giang sẽ mang cuốn gì? Nghi là một cuốn sách nói có này. Mọi người hay nghe,
chết rồi.
Nghe sách
cái câu này là cái câu gọi là câu quen thuộc ở đây mà mình cũng quên, mình không chuẩn bị trước ở nhà để cho nó có một câu trả lời hay ho. Không, Giang nghĩ rằng là Giang sẽ mang sách à, nhưng mà Giang muốn mang theo những cái bức tranh của con mình ấy. Tất cả những cái thứ mà Giang hay, đấy mình biết là Giang hay nghe sách nói. Và những thứ mà Giang giữ lại lâu nhất chính là những cái bức tranh, những cái nét vẽ của con mình từ lúc chúng nó bé. Nó viết cho mình những cái thiệp hay đấy. Thì đấy là thứ mà Giang giữ. Giữ nó.
Okay, hoặc là như này, vẽ lên xong lên người.
Ủa cái đấy là Midori vẽ à?
Midori với lại Linh.
À thế à? Đúng là các bà mẹ. Đúng không? Phát hiện ra là cuối cùng là
tài sản đúng không?
Tài sản đấy.
Ừ. Mình cũng nghĩ là trẻ con là một cơ hội lớn nhất cho chính mình tạo ra một cái phiên bản tốt hơn mình rất là nhiều. Bởi vì nó mang gen của mình, nó có mọi thứ của mình, nhưng nó ở cái phiên bản nó cao cấp hơn, cấp tiến hơn, được cập nhật, được update. À, và nó nói gì khi nghe nhạc của Giang?
Không để tâm đâu, vì thích nhạc vui, không thích nhạc buồn. Cái suốt ngày kêu rồi nhạc mẹ buồn ấy. Nhưng cái hôm nọ là nhưng bạn mấy bạn của Mina thì lại rất là hâm mộ mẹ của Mina, thế là kiểu hát theo hết, rồi Mina quay video bảo mẹ nhìn thấy các bạn của con kiểu như là hâm mộ mẹ như nào. Thì Giang nghĩ rằng đó chính là những cái điểm cộng của mình để ghi điểm trong mắt của con. Bởi vì cái mục tiêu của những người làm cha mẹ, một là mình sống như thế nào, hai là mình phải làm cho con mình nó tự hào. Thì qua những cái đoạn mà mình làm cho nó không tự hào hoặc là bất ổn, thì đấy những là lúc mà mình có cơ hội để mình bù lại bằng những cái sức lao động của mình, bằng cách mình cống hiến, bằng những việc mình ra ngoài xã hội làm. Bởi vì Giang nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta không thể dạy tụi trẻ con rằng là con phải thế này mới tốt, thế này thế kia tốt, mà tại sao rất nhiều người dạy con như thế nhưng những đứa trẻ nó không đúng cho ý mình muốn? Bởi vì bản thân người lớn có làm cái gương đâu, mình đâu có làm những cái việc đấy đâu. Ví dụ mình gắp cho mẹ mình một miếng, đó chính là cách mà để con mình nó học, chứ không phải là con phải thế này với kia với bà đi, nhưng mình thì lại suốt ngày cằn nhằn với mẹ. Giang nghĩ là đó chính là cái mà Giang học được. Giang học được và phải học, phải luyện. Bây giờ mình vẫn phải học chứ, để cho mình trở thành một cái phiên bản có sức ảnh hưởng tốt đến con mình chứ.
Giang trưởng thành quá Giang ơi. Trời ơi, hồi xưa phỏng vấn với Giang sợ nhất là ngồi nói chuyện bình thường vui không sao, nói chuyện deep một tí là thấy bạn mình ngáp. Rồi bấm điện thoại. Cuộc trò chuyện có bốn người bạn thân, nhưng mà trên giữa đường thì chúng tôi sẽ rơi mất một người. Cho nên là cũng được nhỉ.
Nói quá thêm tí nữa ngáp. Giang bị cái bệnh là Giang không có ngồi lâu được ấy, ngồi quá lâu được ấy, nên là Giang ngáp vì là ngồi một chỗ lâu, chứ không phải là ngáp vì rốt. Ok.
Thôi, cũng nói chuyện cũng được. Hôm nay là phải nói với khán giả là chúng tôi không giống là Thùy Minh phỏng vấn một nghệ sĩ, bởi vì là nghệ sĩ thì lương Giang không xem.
Mình không xem những gì giống mình xem những gì khác mình để mình học.
Hôm nay nó giống một cái cuộc mà nhờ Have a Sip mình nói chuyện với nhau. Mình hơi phải tách ra khỏi bản thân.
Đúng rồi.
Hí hí há há của mình để mình được chia sẻ. Cảm ơn Giang vì là khách mời của mình.
Sợ ra ngáp nên là kết thúc à?
Tưởng là chưa hết à?
Tưởng là lại kết thúc. Thôi. Ok. Cảm ơn.
Rồi chúc cho hành trình sắp tới của Giang đóng được tiền học cho con.
Thôi nha, đoạn này nghe khổ lắm.
Không, đây là nỗi niềm của tất cả các bà mẹ cho con đi học trường quốc tế mà. Cả một gia tài. Nhân tiện là Thùy Minh, con của Thùy Minh với Giang không hẹn mà gặp, là bạn cùng lớp đúng không? Cũng không hề định biết là sẽ gửi vào cùng trường cùng lớp luôn. Bởi vì là Midori hơi kém tuổi hơn một tí. Nhưng mà thôi, hôm nay chương trình bỉm sữa kết thúc ở đây. Cảm ơn Giang và chúc cho Giang, nói chung là bạn bè sẽ luôn ở cạnh Giang. Và thì mình cũng tin là khán giả của Giang cũng sẽ ở cạnh Giang.
Giang mong cái điều đó.
Và cảm ơn khán giả vì cũng ở cạnh Thùy Minh trong show Have a Sip nữa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tập tiếp theo.